Vâng, kính thưa quý vị đến với chương trình Thế giới Nha khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và bây giờ thì trên đường lại của chúng tôi có sự trở lại của bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Bác sĩ mời bác sĩ lên tiếng giùm tính ạ.
Vâng, lúc nãy không biết bị trục trặc gì, bị cúp điện thoại, nhưng mà bây giờ hy vọng là chắc là quý vị nghe rõ hơn rồi phải không ạ?
Đúng, chính xác là như vậy, nghe rất là rõ. Vâng, thưa quý vị, thời tiết ở đây thì phải gọi là chúng ta chỉ còn có cái tuần này là chúng ta còn lên đến số 98, 99 thôi. Bắt đầu tuần sau chúng ta sẽ thấy những cái lạnh, không biết ở dưới nó có lạnh hay hoặc là nó mát mẻ hơn đành lát không, thưa nha sĩ.
Vâng, dưới đây thì mấy ngày hôm nay cũng nóng lắm anh Hoàng Tiến ơi.
Wow.
Hiện bây giờ thì mới buổi sáng nhưng mà cái cơn nóng nó đã bắt đầu ụp tới rồi, chắc chiều nay cũng sẽ nóng như ngày hôm qua vậy.
Dạ, yeah, vâng, hy vọng là thời tiết cũng sẽ mát dịu lại, nó sẽ đưa đến những cái làn gió tích cực hơn, những cái làn gió thật sự là mát mẻ, thật sự là trong lành, thật sự từ cái thời tiết cho đến cái cuộc bầu cử sắp tới đây mà nghe nói là nha sĩ cũng chuẩn bị cho mình một cái bước đường cũng sắp tới cũng ra để dấn thân thêm, thì chắc lẽ là có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ hỏi thêm nha sĩ rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay không biết là Hoàng Tính nói vậy có đúng không nha sĩ? Chắc đúng
vâng
ha.
Thì dạ đúng rồi. Thì cá nhân chúng tôi thì hiện bây giờ cũng đang chuẩn bị ra tranh cử cho cái hội đồng đại diện cộng đồng ở thành phố Houston. Thành thử ra nếu mà có dịp nào thì chúng tôi sẽ nói về một chút xíu về cái cuộc tranh cử dưới thành phố Houston cho quý vị nghe nha.
Dạ vâng, mà nghe xong quý vị nhớ ủng hộ nha sĩ bằng cách là nếu mà có bà con gì ở dưới Houston thì nhớ vận động bà con để mà bầu cho nha sĩ Cương ha, thưa quý vị ha. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chương trình Thế giới Nha khoa của chúng ta đầu tiên cũng vẫn là cái đề tài thời sự, thì như quý vị cũng như là như nha sĩ cũng biết rồi đó. Chúng ta chỉ còn không đến 50 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử giữa cái nhiệm kỳ để mà quyết định đảng nào sẽ nắm đa số cũng như là có một cái quyền gọi là cái quyền kiểm soát hạ viện hay còn kiểm soát thượng viện. Thì xin nha sĩ Cương có thể cho biết cái dự đoán kết quả của cái cuộc bầu cử dựa theo một vài cái thống kê của những cái cơ quan truyền thông dòng chính được không thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, đúng như vậy, chỉ còn dưới 2 tháng nữa là chúng ta sẽ có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rất là gay cấn. Và hiện bây giờ thì đảng Cộng Hòa vẫn đang có khuynh hướng thắng cử, nhưng mà cái khoảng cách mà thắng đó nó đang rút ngắn lại so với những cái cuộc thăm dò trước đây. Thì so với những cuộc thống kê trước đây, đảng Dân Chủ đang có những cái dấu hiệu mà gia tăng động lượng hoặc là cái đà tiến đó, làm cho cái sự cách biệt mà trước đây nghĩ rằng là đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn, nhưng mà cái sự cách biệt đó bây giờ nó càng thu hẹp lại, mặc dù đảng Cộng Hòa vẫn được coi là đang thắng thế. Thì muốn thắng đa số trong Hạ viện, thưa quý vị, thì mỗi một đảng cần phải có ít nhất là 218 ghế thì mới chiếm đa số. Thì ở Hạ viện bây giờ, thưa quý vị, đảng Cộng Hòa đang có chiều hướng là chiếm thêm 13 ghế nữa. Tức là theo những cái phân tích, đó, thì đảng Cộng Hòa đó là sẽ thắng tất cả là 231 ghế và đảng Dân Chủ mất đi 14 ghế, tức là còn lại 204 ghế mà thôi. Thì trong cái cuộc tranh cử kỳ này thì quý vị cũng biết là trong Hạ viện đó thì có tất cả là 435 ghế thưa quý vị, và muốn thắng đa số là phải kiếm được 218 ghế. Thì sau khi mà phân chia những tiểu bang nào theo đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ một cách chắc chắn rồi đó, thì cái thống kê theo của đài truyền hình Fox News thì cho biết rằng là có 30 cái ghế hiện bây giờ đó là đang được tranh chấp rất là gay cấn, chưa biết ngã theo bên nào. Nếu như mà mỗi một đảng mà thắng 50% của 30 ghế đó đó, thì đảng Cộng Hòa sẽ có 231 ghế và đảng Dân Chủ sẽ có 204 ghế, có nghĩa là đảng Cộng Hòa sẽ thắng hơn 27 ghế. Nhưng mà thưa quý vị, thì với cái thống kê sau đây cho biết là cái khoảng cách mà càng ngày càng rút lại đó, thì có thể là đảng Cộng Hòa chỉ thắng được khoảng chừng 20 mấy ghế thôi, chứ không phải là giống như là có những người cho khả quan cho rằng là đảng Cộng Hòa sẽ thắng hết tất cả 30 ghế tranh chấp, có thể là coi như là hơn đảng Dân Chủ tới 57 ghế, thì cái đó quá đáng. Nhưng mà nói tóm lại là đảng Cộng Hòa vẫn đang trên cái chiều hướng thắng. Đối với những người mà đảng Cộng Hòa đó, thì những cái đề tài như về lạm phát, về tội phạm, về khủng hoảng biên giới là những cái đề tài ưu tiên cho cử tri của đảng Cộng Hòa. Còn đối với là những cử tri mà đảng Dân Chủ đó, thì những cái đề tài ưu tiên như là quyền phá thai, hoặc là họ nói là đảng Cộng Hòa có thể làm hư đi cái thể chế dân chủ của nước Mỹ, thì đó là những cái mà ưu tiên của bên đảng Dân Chủ. Và gần đây thì chúng tôi có gây quỹ cho đại tá Cao Hùng ở thuộc địa hạt số 10 tiểu bang Virginia. Thì trong cái tiểu bang này đó, cái vùng địa hạt này thì cũng dự đoán là đảng Dân Chủ sẽ thắng. Có nghĩa là cái cô mà dân biểu Jennifer Wexton đã từng làm dân biểu 2 nhiệm kỳ rồi, thì hiện bây giờ đó họ nói là cổ vẫn còn đang trong cái chiều hướng thắng thế. Nhưng mà đại tá Cao Hùng cũng là một người rất là sáng giá, biết đâu là sẽ thắng ngựa về ngược. Và trong đến thượng viện, thưa quý vị, thì nó có vẻ gần hơn, tức là họ nói rằng là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa bây giờ đang có 50-50, có nghĩa là chưa biết bên nào thắng bên nào, rất là gay cấn. Nếu mà đảng Dân Chủ mà giữ lại được cái thế 50-50 đó, thì bà Kamala Harris là phó chủ tịch, phó tổng thống, là cái người có quyền bỏ cái lá phiếu cuối cùng để mà bớt cái số phiếu là bên đảng Dân Chủ vẫn thắng thế. Nhưng mà với cái chiều hướng bây giờ thì có thể là đảng Cộng Hòa cũng có thể đi ngược trở lại và thắng lại một vài ghế không chừng. Thì đó là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và nó sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Cho nên quý vị nhớ ngày hôm đó tất cả chúng ta hãy đi bầu và dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa, để mà chúng ta có thể kiểm soát được, đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát được những cái sự kiện xảy ra trong Quốc hội, mà quý vị cũng thấy đó, qua mấy năm vừa qua dưới cái sự đa số của đảng Dân Chủ đó, thì họ coi như là đã tác oai tác quái và đã đàn hạt Tổng thống Trump. Và tới ngày hôm nay thì cái kinh tế và cái xã hội của nước Mỹ nó bị băng hoại, cho nên chúng ta cố gắng đi bầu để mà giữ được, chiếm lại được cái lưỡng viện Quốc hội, để mà nước Mỹ có thể trở lại và trở thành một nước hùng cường trở lại, thưa quý vị.
Dạ vâng, quý vị nhớ nhé, thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có 2 tháng nữa là chúng ta sẽ đến bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, quý vị nhớ đi bầu cho đảng Cộng Hòa trong cái vụ giữa nhiệm kỳ này nhé, thưa quý vị. Đó là cái chương trình mà cái câu hỏi thời sự là như vậy. Còn cái vấn đề đề tài nha khoa ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị về những cái câu hỏi tổng quát, để có dịp quý vị lắng nghe cái phần trình bày trả lời của nha sĩ Brian Chu Văn Cương trong cái chương trình Thế Giới Nha Khoa ngày hôm nay trên Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Cái câu hỏi đầu tiên là đối với những cái bệnh nhân rất là nhát đi nha sĩ, bởi vì sợ bị đau, thì nha sĩ Cương có thể góp ý với họ như thế nào để giảm bớt đi những cái nỗi lo sợ đó hay không? Có những cái phương thức nào để giúp cho họ không có còn sợ nữa? Bởi vì theo Hoàng Tính thấy, không biết là so sánh, quý vị có so sánh được là khi mà mình đau, cái đau đó nó có đau hơn cái nỗi đau mà khi mà nha sĩ giải quyết cái răng của mình ngay cái lúc đó, nó sẽ làm đau ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó thì mình không còn đau, thì quý vị nghĩ sao? Hay hoặc là bác sĩ sẽ trả lời cái câu hỏi này như thế nào, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, đây là một cái mà rất là nan giải đối với những một số một bệnh nhân. Quý vị cũng biết khi đi nha sĩ thì hầu như ai cũng rất là sợ hoặc là nhút nhát lắm. Có những bệnh nhân đó, họ thà để bị hư hết những cái răng trong miệng, bị đau, thà họ chịu bị đau nhưng mà họ vẫn không chịu đi nha sĩ. Ở cái nỗi sợ đi nha sĩ đó nó ám ảnh từ lúc còn bé cho tới lúc lớn, lúc già. Cho nên những đối với những bệnh nhân này đó, thì trong miệng đó là khi mà nhìn vào thì răng bị hư rất là nhiều, có những cái răng nó bị sâu mà nó ăn vào tới tận trong tủy và nó phá hư hết tất cả những cái vùng xương xung quanh, miệng bị hôi, ăn uống rất là khó khăn, nhưng mà họ vẫn không dám đi nha sĩ là vì có cái nỗi lo sợ là khi tới nha sĩ thì cái kim nó chích vào trong miệng nó đau lắm, cho nên họ thà để răng bị hư chứ còn không chịu đi. Thì những đối với những bệnh nhân mà đến mà họ rất là nhút nhát lo sợ như vậy đó, thì những cái dấu hiệu là khi mà đo áp huyết và nhịp tim đó, thì họ có những cái áp huyết và nhịp tim tăng lên rất là cao, ngồi nói chuyện một chút đó, thì chảy mồ hôi hột, có người còn khóc, tay chân họ run lẩy bẩy và mặt biến sắc. Đó, thì những người đó là chúng tôi cũng biết là họ rất là sợ cây kim, và hoặc là những cái dụng cụ mà nha sĩ thường dùng đó. À, thưa quý vị, thì có những trước tiên đó, thì đối với những bệnh nhân mà lo sợ như vậy thì người nha sĩ thứ nhất là phải hiểu về cái vấn đề tâm lý và phải biết cái cách giải thích, một cách trấn an cho những người bệnh nhân này hiểu rằng là ngành nha bây giờ đó, đa số những cái ca làm răng thì nó không có bị đau gì hết á. Chỉ khi chích cái kim vào trong miệng đó thì hầu như là cũng không có bị đau nữa. Nhiều khi chúng tôi chích, chúng tôi giải thích như thế này, đâm khi đâm cái kim vào trong miệng rồi đó thì lúc đó ngừng, giữ im cái ống chích, không có bơm thuốc vào, và chúng tôi hỏi cái người bệnh nhân đó, quý vị có cảm thấy đau không, thì người ta nói ủa không thấy đau gì hết. Ông có đang chích chưa? Nó đã đâm cái kim vào trong miệng rồi đó, mà quý vị cũng không biết nữa, tại vì cái kim nó rất là nhọn, nó đâm vào trong cái thịt, trong cái miệng, mà quý vị cũng không biết gì hết, tự nó nhọn, nó không có cảm giác gì hết. Nhưng mà khi mà bơm thuốc vào đó, thì cái thuốc nó làm cho căng cái da thịt ở trong, và lúc đó mới có cảm giác hơi bị đau. Đó, thì lúc đó chúng tôi mới bơm thuốc vào, thì cái người bệnh nhân mới cảm thấy rằng là bây giờ đã bắt đầu nó có hơi đau đau chút. Đó, thì có nghĩa là cái kim nó không làm cho mình đau, cái kim nó rất là bén, nó đâm vào trong cái da thịt của mình mà mình không có cảm giác gì hết. Đó, nhưng mà khi bơm cái thuốc vào thì nó mới bắt đầu có cái cảm giác hơi đau. Đó, thì họ mới thấy là không phải là cái kim mà là cái thuốc bơm vào. Đó, rồi một phương thức khác đó là có thể mời những bệnh những thân nhân, chẳng hạn như là chồng hoặc vợ ngồi kế bên, cầm tay bệnh nhân để mà trấn an, thì họ cũng có vẻ relax chút xíu. Đó, và trong phòng làm răng đó thì chúng tôi cố ý trang trí một cách rất là thanh nhã, và có những cái loa bật nhạc, những cái loại nhạc nhẹ để mà cho người bệnh nhân họ cảm thấy thoải mái, và bật tivi lên để cho họ không có bị quá tập trung vào cái vấn đề làm răng, mà coi những cái chương trình tivi, những cái phim để mà khuây khỏa. Đó, và có một chút xíu cái mùi hương thơm trong văn phòng nha để mà tránh không có cảm giác giống như đang nằm trong nhà thương. Quý vị cũng biết khi vô nhà thương mà hửi cái mùi mà trong nhà thương đó, thì ai cũng sợ lắm. Không biết tại sao mà có cái mùi đó, không biết mùi đó từ đâu ra, cái mùi gì như thế nào mà mình vô là mình biết là trong nhà thương. Đó, thì cái trong văn phòng nha đó thì chúng tôi cũng không có để có những cái mùi mà nó giống như nhà thương. Mình bật những cái mùi thơm, những cái mùi thơm mà mình mua ở tiệm supermarket hay là Walmart gì đó, để gắn vào trong văn phòng cho nó đỡ, không có bị có cái mùi đó. Và tránh đừng không có để cho bệnh nhân trông thấy những cái dụng cụ làm răng như là ống chích hay là kềm búa, để cho bệnh nhân khi họ thấy tự nhiên họ bủng rủng chân tay. Đó, và đặc biệt trong văn phòng của chúng tôi đó thì có một con chó là gọi là như con therapy dog đó. Có những bệnh nhân họ quá sợ thì mình đem con chó đó ra, mình nói ok, tại quý vị ôm con chó này vào lòng đi, rồi lúc mà làm răng đó thì quý vị có thể vuốt ve nó để mà bớt lo sợ. Thì con chó đó thì bây giờ đó trở thành một cái biểu tượng của văn phòng chúng tôi, là có nhiều bệnh nhân tới đó họ request cái con chó đó để mà ôm, để mà đỡ lo sợ khi mà làm răng. Và còn bệnh nhân nào mà bị nặng hơn nữa thì chúng tôi có thể cho uống thuốc an thần, uống một viên chẳng hạn như Valium trước khi đi ngủ ban đêm trước hôm đó, rồi một viên một tiếng đồng hồ trước khi đến văn phòng nha để mà relax. Nhưng mà quý vị nhớ, khi mà uống thuốc an thần thì khi đi làm răng phải có người thân chở đi, chứ không có thể nào mà đi lái xe một mình được. Rồi tệ hơn nữa thì chúng tôi có thể cho thở những cái hơi gas nitrous oxide, tiếng Anh nó gọi là nitrous oxide hoặc là laughing gas, để mà cho bệnh nhân nửa mê nửa tỉnh vẫn nghe được thì mệnh lệnh, lời nói chuyện của nha sĩ, nhưng mà cái đầu mình nó giống như là một nửa mê đi, cũng không có cảm thấy cái bị đau nữa, cho nên cũng đỡ phải lo sợ. Và khi mà chích thì đợi một thời gian thật lâu, 15-20 phút, để cho nó thiệt là ngấm, rồi lúc đó mới làm răng. Đó, còn nếu mà bị nặng hơn nữa, tức là quá lo sợ, không chịu cho làm đó, thì chúng tôi đành phải giới thiệu qua những bác sĩ nha sĩ chuyên môn, thí dụ như trẻ con thì qua bên pediatric dentist, và người lớn đó thì giới thiệu qua những văn phòng như là của bác sĩ giải phẫu oral surgeon, để họ có thể gây mê hoàn toàn, tức là họ chích cái đường nước biển vào trong mạch máu để mà cho ngủ luôn, rồi làm răng thì mới có thể làm được. Đó là một cái trường những cái trường hợp mà coi như là quá khó, bệnh nhân quá lo sợ. Nói tóm lại là đối với cái ngành nha ngày hôm nay, thưa quý vị, đại đa số những cái ca làm răng đó thì nó cũng không có đau đớn gì, ngay cả lấy gân máu hoặc là làm implant, cấy những cái con ốc implant vào trong xương hàm cũng hầu như là không có đau đớn gì, cho nên quý vị cũng đừng có quá lo lắng nha quý vị.
Vâng, đó là những cái phương thức mà chúng ta giảm đi những cái nỗi lo sợ đó, thưa quý vị, trong tất cả những phương thức đó, tính khoái từ phương thức ôm mà ôm chó có bộ có lý hơn, bởi vì người ta nói chó là con vật mà trung thành với con người lắm, ôm vừa vừa thôi, ôm quá mà ngấu nghiến nó, hoặc là bóp nó cái trời ơi, nó tức mà nó cắn lại mình, cái bộ phản ứng ngược lại ha, thưa quý vị ha. trong tất cả những cái phương thức mà bác sĩ vừa mới trình bày thì bác sĩ có thể nhắc đến cái hơi ga, cái nitrous oxide, đó là một trong những phương thức gây gọi là nửa mê nửa tỉnh khi mà chúng ta làm răng, thì bác sĩ có thể giải thích tường tận hơn về cái cách gây mê này hay không, thưa nhạc sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái hơi ga mà nitrous oxide rồi laughing gas đó, thì nó có cái tác dụng là làm cho cái người mà hít thở cái hơi ga này đó nửa mê nửa tỉnh, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nồng độ, cái mức độ mà cái người nha sĩ sử dụng. Và khi mà người bệnh nhân đeo cái mặt nạ vô rồi bắt đầu người nha sĩ mở cái hơi ga vào đó, thì đầu tiên là mình trộn giữa oxygen và nitrous oxide, mình mở 80% là oxygen rồi 20% là nitrous oxide, rồi cho thở khoảng chừng vài phút, rồi bắt đầu mình mới giảm cái lượng oxygen xuống và tăng cái lượng nitrous oxide lên. Oxygen thì giảm xuống 30%, nitrous oxide lên 7%, giảm cái lượng oxygen xuống 70%, rồi nitrous oxide tăng lên 30%, rồi cho thở vài phút, rồi giảm oxygen xuống 60%, rồi từ từ mình giảm xuống 50%, và mình tăng cái lượng nitrous oxide lên 40%, 50%, vân vân. Thì càng tăng cái lượng nitrous oxide lên và càng giảm cái lượng oxygen xuống đó, thì cái người bệnh nhân bắt đầu đi vào cái trạng thái là bị gây mê. Còn nếu mà tăng cái nitrous oxide lên mà thật cao đó, 70-80% đó, thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của cái người bệnh nhân. Cho nên thường thường là chỉ xài 40% nitrous oxide hoặc là tối đa là 50%, ít khi nào mà lên tới 60% nitrous oxide lắm. Vì khi tới với cái mức độ đó đó thì người bệnh nhân hoàn toàn như là bị mê ngủ, có thể nói sảng, hoặc là có thể có những cái giấc mơ mà nó hoang tưởng đó. Và trong cái khi mà được gây mê như vậy đó, thì cộng với lại cái thuốc tê bị chích vô, thì cái người bệnh nhân đó đó họ hầu như là không còn cái cảm giác bị đau nữa. Cho nên cái nitrous oxide đó là trước đây thì cũng có nhiều nha sĩ xài, nhưng mà bây giờ phải nói là càng ngày càng ít người, là vì cái nitrous oxide nó mất rất là nhiều thời giờ. Mình phải đợi cho bệnh nhân ngủ mê, nửa tỉnh nửa mê cũng mất rất là nhiều thời giờ. Rồi cộng vào đó là người thân nhân phải đi theo để mà lái xe chở bệnh nhân về, cho nên nó rất là phiền phức. Và như chúng tôi nói là bây giờ những cái ca làm răng trong văn phòng nha đó thì cũng ít có bị đau lắm, cho nên bây giờ ít có người sử dụng nitrous oxide lắm. Nhưng mà nếu quý vị muốn thì phải tìm trong niên giám hay là gì đó để hỏi coi những cái văn phòng nào có xài nitrous oxide nếu mà quý vị vẫn muốn sử dụng.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ về câu hỏi vừa rồi. Một câu hỏi tiếp theo là làm sao mình có thể mình tính được nha sĩ khi họ nói, họ đề nghị là phải rút cái gân máu hoặc là làm chụp sứ cho răng. Nói một cái cách khác rằng là răng chưa có triệu chứng gì hoặc là chưa thấy bị đau, nhưng mà nha sĩ lại chẩn bệnh, lại yêu cầu là nhổ răng hay hoặc là rút gân máu, thì bệnh nhân có thể làm gì để biết được lý do là tại sao nha sĩ lại yêu cầu như vậy, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, lúc trước đây đó, khi mà cái kỹ thuật của ngành nha nó chưa có được tiến bộ lắm, khi mà đi chụp x-ray thì những cái phim x-ray đó nó bằng những cái loại phim thường phải rửa rồi để lên cái ánh sáng, rồi mới chỉ có nha sĩ mới nhìn thấy thôi, tức là cái hình nó rất là nhỏ. Thì khi mà nha sĩ thấy những cái bị sâu răng thì nha sĩ mới đề nghị là phải rút gân máu, mặc dù là cái sâu răng đó nó chưa ăn sâu vào cái tủy răng cho nên người bệnh nhân đó họ vẫn chưa thấy bị đau răng. Nhưng mà nha sĩ lại nói là ok, bây giờ cái răng này bị sâu, cần phải làm cái chụp xứ hoặc là lấy rút tủy máu ra, chứ không thì sẽ bị đau sau này. Đó, thì cái người bệnh nhân họ lấy làm lạ, họ nói là chưa bị đau răng gì hết, mà tại sao cái ông nha sĩ này ông lại nói làm như vậy, không lẽ ông muốn kiếm tiền hay sao? Đó, nhưng mà với cái kỹ thuật chụp x-ray bây giờ đó, thì phóng lớn trên màn ảnh và có thể chỉ cho bệnh nhân thấy là cái sâu răng này nè, đó nó chỉ còn cách cái tủy răng có một chút xíu thôi. Nếu mà khi mà cắt cái phần bị sâu răng đó ra để mà trám đó, thì nó quá sâu đi. Cái khoang mình nó nhiều khi mình cẩn thận mấy thì cẩn thận, nhưng mà có thể nó phạm vào trong cái tủy máu và nó làm cho bị đau. Đó. Và dù cho có trám thành công đi nữa, nhưng mà khi mà về tới nhà đó là vì quá gần hoặc là bị phạm vào trong cái vùng dây thần kinh ở trong cái răng đó, thì quý vị sẽ bị rất là đau. Đó, lúc đó thì lại nói là nha sĩ khoan quá nhiều, thật sự đụng làm cho bị chạm vào dây thần kinh. Thì khi mà quý vị mà nghe nha sĩ yêu cầu làm lấy rút cần máu hoặc là làm cái crown đó, thì quý vị có thể yêu cầu là cho tôi coi hình x-ray, thì bác sĩ sẽ chỉ cho quý vị thấy cái phần sâu răng đó, nó đi sâu vào trong cái men răng rồi, bây giờ nên làm như vậy. Nếu không thì sẽ bị ảnh hưởng sau này. Thì với những x-ray như vậy đó, thì giải thích rất là dễ dàng cho quý vị hiểu tại sao.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một cái đề tài tiếp theo chúng tôi xin được đề cập đến đó là cái vấn đề niềng răng. Thì xin nha sĩ Cương giải thích về cái phương pháp niềng răng bằng cách là chúng ta đeo, cái người bệnh nhân đeo những cái khay nhựa mà nhiều nha sĩ sử dụng để mà gọi là làm cho thẳng răng. Đó. Làm sao mà đeo những cái khay nhựa đó mà nó có thể nó làm răng nó thẳng được vậy thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái phương pháp niềng răng bằng khay nhựa đó nó khác với lại cái phương pháp mà quý vị thường thấy ở các cháu trẻ tuổi dậy thì teenager đó đeo bằng những cái móc sắt. Thì cái phương pháp niềng răng bằng khay nhựa đó nó thật sự là nó cũng rất là tốt và nó có nhiều cái ưu điểm lắm. Mỗi lần mà đeo một cái khay nhựa vào đó thì nó tạo ra những cái áp lực vào trong từng cái răng một, và nó đẩy cái răng theo cái chiều hướng mà làm cho răng thẳng. Đó, khi mà quý vị niềng răng bằng những cái khay nhựa này đó, thì nó rất là dễ chịu. Và cái khay nhựa đó, nó di chuyển toàn bộ cái thân răng ở trên và cũng như cái chân răng. Và tùy theo cái mức độ răng bị méo hay là bị xoay như thế nào đó, thì cái khay nhựa này đó nó tác động vào trong cái răng đó và nó làm cho cái răng di chuyển theo cái hướng để mà làm cho cái răng thẳng. Cho nên đối với lại những cái răng móc móc sắt đó thì nó chỉ kéo ở trên mặt răng, cái mặt răng, cái phần trên, cái crown của cái răng, nhưng mà còn cái niềng răng bằng khay nhựa đó thì nó di chuyển cả chân răng đó. Và cái cách mà làm niềng răng bằng cái khay nhựa đó thì trước tiên là mình phải scan bằng